Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm 2009. Chúng ta sẽ học hai kỳ hết năm 2009. Và hôm nay các vị sẽ học đoạn thứ 39. Và nếu giỏi thì chúng ta sẽ học đến đoạn thứ 40. Mình thử học hai đoạn là được. Mình chép trước đoạn 39. Đoạn 39, cái âm Hán của nó là thế này: tâm thị căn, pháp thị trần, lưỡng chủng du như cảnh thượng ngân, ngân cấu tận trừ quan thị hiện, tâm pháp song vong tánh thức chân. Đoạn 39. Lưỡng chủng du như cảnh lý ngân, ngân cấu tận trừ quan thể hiện. Tâm pháp song vong tánh tức chân. Đây là bài thứ 39. Mình đọc lại: tâm thị căn, pháp thị trần, lưỡng chủng du như cảnh lý ngân, ngân cấu tận trừ quan thể hiện, tâm pháp song vong tánh tức chân. Đây là đoạn thứ 39. Đoạn này có một cái đại ý là song vong, tức là mất cả hai đó, song vong. Buông cả hai, bỏ cả hai, mất cả hai, lặng cả hai. Nó có nhiều nghĩa như vậy. Và quý vị chép âm Hán xong, quý vị chép bản dịch: tâm là căn, pháp là trần. Tâm là căn, pháp là trần. Thải điều ngấn bụi ám gương trong, thải điều ngấn bụi ám gương trong. Bao giờ ngấn hết gương trong lại, bao giờ ngấn hết gương trong lại. Tâm pháp cùng quên tánh rõ chân, tâm pháp cùng quên tánh rõ chân. Mình đọc lại nghe: tâm là căn, pháp là trần, thải điều ngấn bụi ám gương trong. Bao giờ ngấn hết gương trong lại, tâm pháp cùng quên tánh rõ chân. Cái bài này dễ hiểu mà, phải không? Khó được rồi ha. Chúng ta đi vô từng phần của bài này, mình giải thích từng câu nó sẽ dễ hiểu, và đi vô tu tập này cũng dễ. Cái câu đầu căn và trần, nó có những tầng cạn và những tầng sâu của nó. Thế nào là cạn và thế nào là sâu? Ví dụ thế này là cạn này: những cái đối tượng mình thấy nó thuộc về trần, đối tượng mình nghe nó thuộc về trần. Ví dụ như bông hoa sắc màu phía trước mắt mình, nó thuộc về trần. Thì căn là cái này, căn là mắt. Do hai cái căn và trần, tức là sắc màu và con mắt ở trong đây, nó mới tạo thành cái sự nhận biết của mắt. Căn và trần, hai cái nó dính nhau thì nó sinh khởi cái thức, tức là cái nhận biết. Tại sao gọi nó từng cạn? Thưa, do vì nó là đối tượng của ngũ quan của chúng ta. Chúng ta có thể nhận biết rất là dễ, chiêm nghiệm được cũng rất là dễ, cho nên gọi nó tầng cạn. Ở tầng sâu là gì? Thưa, nó nằm trong ý thức của ta, gọi là tầng sâu. Lúc bây giờ thì trần nó không phải là cái hình sắc các vị đối diện, các vị nhận biết nữa, mà nó nằm ở trong tâm thức các vị. Đó là những hình ảnh quá khứ các vị gợi lại. Tôi nhắm mắt lại, cảnh trước mắt thì không có, thế nhưng mà tôi vẫn thấy ngôi nhà của tôi, dòng sông lúc bé thơ tôi thường xuống tắm. Mẹ tôi không có trước mắt tôi, nhưng mà tôi nhắm mắt tôi hình dung ra hình ảnh của bà hiện lên. Thì lúc bấy giờ cái hình ảnh trong tâm thức các vị nó thuộc về trần, mà cái khởi ý để cho hình ảnh đó hiện lên nó là căn, phải không? Nó nằm ở tầng sâu. Hình ảnh bây giờ trước mắt thì không có, tiếng nhạc bên tai mình nó không có hiện diện, nhưng mà mình hồi tưởng lại cái bài nhạc của Trịnh Công Sơn, cái tự nhiên mình nghe văng vẳng trong này. Nhớ một câu thôi, từ lúc đưa em về thấy xa nghìn trùng, cái tự nhiên thuộc hết bài hát. Rồi nhớ một câu thôi, đi đâu lanh quanh như đời mỏi mệt thôi, là tự nhiên mình thấy cuộc đời mình mỏi mệt ngay, thuộc mấy bài. Chỉ cần một câu gợi lên trong tâm thức các vị thôi. Và chuyện này thưa các vị rất dễ. Chúng ta gợi những hình ảnh trong tâm thức chúng ta về, từ đó thì nó kéo theo một tràng hình ảnh, sắc màu, âm thanh, chữ nghĩa, mùi vị, vân vân. Ngôn ngữ di thức thì người ta gọi nó là tiền trần lạc tả ảnh tử, tức là những cái bóng dáng của năm trần nó rớt trong tâm thức. Thì cái nhìn ra, suy diễn, gọi lại, cái đó nó thuộc về căn. Căn này nó có thể nằm ở phần thức thứ bảy hoặc thức thứ tám. Thì đó là căn và tần ở mức độ sâu. Hai cái này đều buông hết thì còn lại cái gì? Lưỡng chủng du như cảnh với ngân. Hai cái phần này nó giống như là hạt bụi dính trên cái mặt gương của tâm thể bất động. Tức là nó là một cái loại tiền trần bóng dáng trên cái a la gia thức của ta. A la gia thức nó còn một cái tên nữa là Như Lai Tạng, phải không? Như Lai Tạng. Như Lai Tạng nó có hai nghĩa. Mình đi vô chữ nghĩa, các vị chịu khó học cho thuộc nha. Nhưng mà Như Lai Tạng, cái nghĩa thứ nhất của nó là không Như Lai Tạng. Nghĩa thứ hai nó là bất không Như Lai Tạng. Cái tàng thức của chúng ta, hay nói một cái cách khác, theo ngôn ngữ nhà thiền, đó là cái tâm vô sinh bất diệt của các vị, vốn nó rộng lặng, nó nguyên sơ, nó không có vẩn đục, nó không có phiền não, không có cấu nhiễm, không có bất an, không có sầu bi khổ u não gì trong đó cả. Bản chất của nó rất là thanh tịnh, cho nên gọi là không Như Lai Tạng. Thế nhưng mà cái không Như Lai Tạng này nó không có nghĩa là trong đó không có cái chi. Đạt được đến cái trình độ của không Như Lai Tạng thì anh có thể vốc nước thành đề hồ. Đó là nói theo ngôn ngữ rất là tượng hình. Nhưng mà đạt đến được cái không Như Lai Tạng thì trong đó có hà sa diệu dụng của thập phương chi Như Lai anh đều sử dụng được. Đó là cái nghĩa trên văn tự chữ nghĩa ta hiểu. Rồi từ cái điều đó mình quy chiếu lên tâm mình để nhận ra, bằng không thì mình đi trên chữ nghĩa. Cái bản chất của tâm thức ta đấy vốn không có dính gì phiền não khổ đau cả. Tất cả những cái buồn vui giận ghét ưu tư phiền muộn của đời người nó đến với ta, nó là một loại chùm gợi ghé vào đời sống ta, rồi ta chấp nhận nó là mình cho nên khổ lụy. Trong khi đó thì mình chỉ cần lui lại, mình nhìn nó thì nó là cái bị nhìn, mình là cái nhìn. Anh an trú trong cái nhìn thì tự nhiên những cái phiền não đó nó ở ngoài anh, nó không dính với anh cả. Thế thì nó là không Như Lai Tạng, an trú trong cái trạng thái nhận biết rỗng lặng, tỉnh sáng, hiện tiền, tịch chiếu thì an trú trong cái không Như Lai Tạng. Thế nhưng mà trong cái trạng thái tâm không bất động đó, anh không phải là vô tri. Anh lại cái đó, anh an trú trong đó, anh không phải là gỗ đá bất động, không nhận biết, mà anh sẽ có một cái trực giác rất là bén nhạy phản ứng. Trong cuộc sống đời thường anh trở thành bén nhạy vô cùng, có hà sa cái năng lực, tức là có vô vàn cái diệu lực để ứng phó với mọi cái biến động của đời sống, cho nên gọi là bất không. Trong đó nó tràn đầy năng lượng nhận biết cho nên gọi là bất không. Thế thì ở tầng cạn á, thưa các vị, mắt đối sắc thì những cái anh thấy được nó là trần, con mắt này là căn. Lặn vào chiều sâu á, thì những cái hình ảnh anh gợi từ trong tâm thức anh nó hiện khởi, do anh dùng ý tưởng anh mời nó về, cho nên những cái nó vẫn vơ trong tâm thức thì cái đó gọi là trần. Cái năng lực anh mời thì cái đó gọi là căn. Hai cái này nó đều là những cái hạt bụi bám vào cái mảnh gương của tâm thể bất động, tức là của Như Lai Tạng. chính tự thể anh thôi. Do có cái này nên có cái kia. Có phải cho nên người ta dựng nên cái quấy, có phiền não cho nên dựng bồ đề. Có bất an, sầu khổ cho nên mới gọi đây là hạnh phúc. Nếu tất cả những cái đó đều triệt tiêu thì chỉ còn lại một trạng thái lặng lẽ tỉnh sáng nhận biết thôi, không có cái tên gì để gọi cả. Cho nên lúc bấy giờ là giống như là hai thứ này nó không còn nữa, thì ánh sáng nó hiển bày. Câu trên là lưỡng chủng du như cảnh biến ngăn, hai cái thứ căn và trần ở chiều cạn như ở chiều sâu, nó vốn là bụi bám lên mặt gương thôi. Và ngăn cấu tận trừ quang tỷ hiện. Nếu mà trần và căn, tức là những cái dấu vết nằm trên mặt gương kia mà sạch hết rồi, thì ánh sáng ở mặt gương nguyên thủy mới thể hiện ra. Tức là cái tâm Phật bất động hay là cái không như lai tàng này nó mới biểu hiện trọn vẹn. Nếu còn căn và cảnh sinh khởi bên trong thì không như lai tàng nó không hiện hiện trọn vẹn. Cho nên gọi là quang thể hiện, là ánh sáng nó mới hiện ra lúc mà căn và trần từ cái bên sâu tâm thức anh nó lặn. Thì lúc bây giờ trạng thái của không như lai tàng và bất không như lai tàng, hai cái này nó cùng thời có mặt thôi. Rồi tâm pháp song dông tánh biết chân, cái câu này nó xác định lại ba phần trên thôi chứ không có gì lạ. Tâm và pháp, tức là chủ thể và đối tượng hai cái đều buông xuống, thì lúc bấy giờ cái thể tánh chân thật nó mới hiện tiền. Cái nghĩa nó là như vậy. Đó là mình giải thích ở phần cạn căn và trần. Phần thứ nhất chúng ta nói cạn và sâu mà mình có thể thăm dò được. Còn một cái phần thăm sâu nữa, thăm sâu 1 đi, thăm sâu 2 đi. Cái thăm sâu 1 tức là những cái vọng thức lưu trữ nó hiện khởi, và cái khả năng sinh trưởng của vọng thức, hai cái này nó đối nhau. Rồi cái phần thăm sâu hơn cũng được gọi là căn và trần nữa, nó là thế này. Chúng ta ở cái trình độ thực tập ban đầu á, thì có cái gì? Có người tu, có pháp tu, có nhân và có pháp. Thế nào là có người tu và có pháp tu? Mình quy chiếu vào sự thực tập của mình thì thấy điều này rất là rõ. Ví dụ như các vị khởi buồn, khởi giận, khởi ghét, khởi thương, khởi phiền não, bất an. Cái trường hợp thứ nhất á, là mình luyện mình vào phiền não bất an để nổi chìm, lúc đó là lúc không có tu gì cả. Rồi giỏi hơn một tí, có một chút công phu thì mình làm gì? Mình khởi cái sự nhận biết phiền não bất an đang sinh trong tâm mình. Tức là phiền não bất an đang vẫn vơ, nổi trôi trong tâm thức tâm tôi. Tôi là người nhìn thấy phiền não bất an đang sinh khởi. Lúc đó có cái gì trong tâm thức ta? Có hai phần, phải không? Cái phần phiền não và cái con người nhìn thấy phiền não, đó là phần thâm sâu. Và mình giải thích thêm để cho các vị có thể lãnh hội điều này cho dễ. Cái phần bồng bềnh sinh khởi của phiền não á, mới ban đầu mình tu mình chưa thể làm được cái điều là phân định đây là kẻ thù, đây là bản thân tôi. Tức là đây là cái buồn của tôi, còn đây là cái người nhận biết nỗi buồn. Thông thường mình rất là khó thâm đạt được điều này. Do vì mình không có công phu, cho nên khi buồn, khi giận đến thì mình liền nhảy vào cái buồn, cái giận, mình đồng nhất mình vào nó thôi. Không hề đặt ra là con người thấy và cái bị thấy. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta thực tập ở công phu cái tầng thâm sâu này là có cái buồn và người thấy cái buồn. Chắc dễ hiểu hả? Và người thấy cái buồn lúc bấy giờ vụng về thì mình phải vận dụng trí quán, tức là tại sao nó khởi buồn như thế này, tại sao nó dẫn tôi đi như thế này, tôi phải là người ngồi yên đây nhìn thấy cái buồn của tôi chứ tôi không phải là cái buồn. Ví dụ như mình khởi quán như thế thì cái quán đó là người mới tập sự tu, cho nên phải cần dùng ngôn ngữ thầm thì để nhận biết cái buồn đến với tôi. Thế nhưng mà rồi các vị tu tập quen dần và thuần thục, các vị không cần nói thì thầm gì cả. Khi buồn tới thì lập tức ta là người nhìn thấy cái buồn. Giống như nhìn bằng con mắt này đi, nhìn mà không cần nói gì cả thì tức khắc cái buồn là cái bị nhìn, tôi là người nhìn. Lúc bây giờ thì cái trường hợp nó có cái gì? Có nhân và pháp, phải không? Có người đang nhìn và có cái buồn bị nhìn. có cái phiền não đang nổi trôi bồng bềnh trong tâm thức tôi, có tôi là người thấy cái phiền não của tôi với tôi không phải phiền não. Thì khi cái tình trạng này nó còn có mặt trong tâm thức ta thì nó còn cái gì? Còn sinh, còn diệt, còn có cái vết bụi ở trên mảnh gương trong. Và trong thiền ngữ gọi cái câu là mạt vàng tuy nó quý, thế nhưng mà nó rớt vào con mắt thì sao? Sốn chứ. Cái gương nó phải không còn một tì vết nào, không còn một tiếng nói nào, không còn có đối tượng và chủ thể gì cả mới hoàn thiện cái mặt gương trong nguyên sơ. Còn nếu còn có một cái dạng hình nào mờ mờ trong đó cũng là cái gương chưa phải được trong trẻo. Cho nên cái giai đoạn cuối lặn đến cái tầng sâu này thì cả nhân, cả pháp, cả cái phiền não và cái nhận biết phiền não thì hai cái này nó đều lặn hết, chỉ còn một mặt gương sáng ngời phẳng lặng. Mặt gương mình thử hình dung là nếu nó dựng trong tường thế này, tức khắc là người đến thì nó hiện rất rõ và người đi rồi thì nó không có lưu lại, không có một cái bóng mờ còn lại trong gương cả. Thậm chí con ruồi bé nhỏ thôi bay ngang thì nó hiện rất rõ hình con ruồi, thế nhưng mà con ruồi bay ngang thì không có một cái bóng gì trong đó cả. Hai cái đặc tính nó có mặt nơi mảnh gương đó là nó phản chiếu rất là rõ ràng, rất là sáng tỏ. Thứ hai là nó không lưu dấu, phải không? Và cái điều này ta ứng dụng vào sự tu nó là thế này: các vị an trú được tâm ngay nơi sát na hiện tiền á, tức khắc mọi việc nó đến với mắt các vị, nó rất là rõ ràng, nó bừng sáng, nhìn là sáng bừng. Tại sao vậy? Tại vì mình đem hết toàn bộ thân tâm mình an trú trong ngay cái việc đang làm, đang nhìn, đang nghe, đang nói, đang ngửi mùi hương, đang uống cốc nước. Nghĩa là ngay sát na hiện tiền này tâm ta luôn an trú bây giờ và ở đây, cho nên được cái trạng thái là nhận biết tỉnh sáng giống như mảnh gương. Mọi vật đến thì hiện sáng bừng, không có mờ. Còn mình mờ là tại sao? Nhìn mà đâu thấy. Tại vì thần trí mất đi chơi, chuyện 20 năm quá khứ đã trôi xa biển biệt, thế mà bây giờ nghe mưa là lòng nó thổn thức bồi hồi. Tại vì mưa năm này nhớ lại mưa năm xưa đó. Hoàng Cầm có một bài thơ, không biết các vị có nhớ bài thơ không, cũng hay hay. Họ xa nhau từ lâu, chỉ còn tiếng mưa ngâu, gõ nhịp giọt canh thềm đêm vắng, và một dòng thơ trang trải nở ban đầu. Xa nhau lâu rồi, mấy mươi năm không có gặp lại, thế nhưng mà mỗi lần nghe những giọt mưa tháng 7, mưa ngâu là mưa tháng 7, mà mưa tháng 7 thì sao? Nó không có dày lắm, không giống như mưa rào lất phất thôi, thế mà nó đủ ướt mấy tranh, và từng giọt nó nhỏ xuống như những giọt đàn, mà không phải giọt đàn bên ngoài, giọt đàn thấm vào lòng làm đau đớn, từng giọt trên mái nhà nhỏ xuống. Và cái nỗi niềm khổ đau sai cách nó chỉ còn lại một bài thơ để trang trải nợ ban đầu thôi. Và thông thường người ta làm thơ giỏi là vì người ta có nhiều tâm sự chứ chẳng có chi lạ. Nói mít lòng nhau, nhưng mà ai mà viết hay, ai mà làm thơ giỏi đa phần đều có nhiều tâm sự. Không có tâm sự tôi đố anh viết được bài thơ. Lòng mình nó trắng bông, nó sáng ngời. Thưa các vị, mọi việc đến thì nó phản ánh rồi nó ra đi, nó không lưu lại. Tôi đố anh có nhiều xúc cảm để làm được bài thơ. Có phải vậy không? Làm thơ hay thì đa phần người ta đều có xúc cảm. Cho nên thưa các vị, thơ thiền sư nó khác cái thơ nhân thế. Thơ thiền sư nó khô queo à, không có cái chất cảm đó. Đọc vô người ta không nghe cái gì nó mượt mà, nó đánh động tâm thức hết. Còn mình bây giờ thì nghe thơ thiền đọc vô giống như bò ăn rơm khô khóc, không có gì hứng thú. Mà nghe thơ nhân gian thì nghe nó bùi ngùi xót xa. Đọc một đoạn kiều thôi là thiên hạ cảm thấy lòng chơi vơi, còn đọc một đoạn kinh thiên hạ nhắm mắt gật đầu hay gật liền gật hoài thôi. Đó là như vậy thưa các vị. Và trở lại vấn đề thưa đại chúng là nếu chúng ta khéo tu á, thì ngay bây giờ ở đây các vị có thể chiêm nghiệm được cái trạng thái của nhân pháp đều quên. Nhân pháp đều quên khi các vị nhìn, các vị nghe, các vị nói, các vị ngửi mà an trú tâm ngay sát na hiện tiền rực sáng, không có bị quá khứ dắt dẫn, không có đẩy tâm thức các vị chạy tới tương lai. Thì ngay bây giờ và ở đây cái trạng thái tâm của các vị sáng bừng, tiếp xúc với mọi hiện tượng đất trời đến với mắt, tai, mũi, lưỡi các vị. Cái đó là cái điều thứ nhất có được nơi Như Lai bất động tâm của các vị, nơi trạng thái Như Lai tàng của các vị. Thứ hai là nó đi rồi nó không lưu bóng. Cái gì mà mình phản ứng rất là trọn vẹn đối trước mắt mình thì nó không có lưu bóng lại. Cái gì mà mình phản ứng nó nửa vời, tâm của mình không đậu lại đây, mình đi rất là xa, cho nên đối trước mọi việc trong nhân gian này nó đến với các vị rồi, khi nó đi ngang qua cái nỗi hối tiếc nó lại trở về, cái nỗi ân hận nó lại có mặt. Do vậy cho nên nó tạo thành cái dư ảnh trong tâm thức, nó hình thành cái nghiệp để chúng ta đi lanh quanh chứ chẳng có chi lạ. Bằng các vị mà xử sự nó bằng trọn vẹn cả cái tâm của các vị đặt ngay bây giờ ở đây để hành xử thì nghiệp nó không còn lưu lại. Chỉ có hành động chứ không có người tạo nghiệp. Chỉ có việc đi, việc suy nghĩ mà không có người phía sau làm chủ động tất cả những điều đó. Cái điều này các vị dở trong những căn kinh A Hàm thì nó đầy giấy. Đó là điều thứ nhất. Ở căn và trần từ những từng cạn đi đến từng sâu như vậy. Cái thứ hai chúng ta giải thích thêm là ngấn bụi. Tại sao nó là ngấn bụi ám gương trong? Nếu các vị nhớ thì mấy bài kệ trong thập ngũ ngũ độ hay lắm. Cái bài thứ ba, thứ tư gì Điều Ngưu đó có câu là tiên sách thời thời bất ly thân, khủng y túng bộ nhập ai trần. Nghĩa là roi phải cặp kè trên nách giày, tay phải nắm cái sợi dây cương vững vàng, lạng quạng là nó nhảy vô trong cỏ lúa người ta nó phá. Thì chúng ta đạt đến cái trình độ này chưa? Tại sao mà chưa được? Chưa được chỗ này thì quá dở. Mình đang chăm chăm cái công việc đó, mình lơ là nó nhảy đi liền. Tâm thức mình nó rất là hay, mình mà không lưu ý thì tức khắc là nó chạy lui về quá khứ, chạy tới tương lai, nó xông vào lúa mạ của người. Và cái công việc trăng trâu này, thưa các vị, người xưa họ bỏ hết mọi việc để họ làm mỗi việc trăng trâu thôi mà mất bao nhiêu năm? 20 năm. Mình đừng tưởng nghe nói là kiến tánh ngộ đạo thành Phật như trò chơi, thưa các vị, mất 20 năm để làm một việc trăng trâu thôi đó. Ngài Đại An có một bài pháp hỏi ngắn đó: ta ở núi Quy 20 năm, ăn cơm núi Quy, làm mọi việc trên núi Quy, thế nhưng mà ta không có học thiền của Ngài Quy Sơn đâu, ta chỉ làm mọi việc là chăn con trâu của ta thôi. Và thảm thương thai, nó bị la rầy quở mắng đánh đập bao nhiêu năm, cho đến lúc bây giờ nó mới thuần hòa nằm yên trước mặt ta, đuổi không đi. Con trâu trắng sờ sờ trước mặt là nói tình trạng này đây. Phải canh chừng liên tục, thưa các vị, thoáng là nó nhảy đi. Cho đến lúc đi đến một bức tranh thứ 6, thứ 7 gì đó là tiên sách nhân ngưu tận thuộc không, bích thiên liêu khoát tính năng thông đó. Người trâu roi vọt đều không. Bản dịch là gì mình quên rồi. Bích thiên liêu khoát tính năng thông, người trâu roi vọt đều không. Lúc bây giờ thì roi nè, trâu nè, người nè đều không còn nữa. Tức là không còn canh phòng, dè chừng hay là khởi công phu tu tập gì cả. Lúc bây giờ thì bích thiên liêu khoát tính năng thông, tức là trời xanh một màu biên biết vậy, không còn một cái tin tức gì thổ lộ nữa cả. Có nghĩa là gì? Nó tròn một vòng và không còn một kẽ hở nào để cho thất niệm nó chen vô. Từ sáng tới tối an trú trong cái sự nhận biết mà không có một cái ý niệm gì nó bị lọt ra khỏi ngoài cái vùng trời nhận biết cả. Lúc bây giờ thì bích thiên liêu khoát tính năng thông là một quãng trời xanh mênh mông, không có một bóng mây nào đó. Đó là trường hợp đã thành đạt được sâu. Còn cái phần thứ hai như chúng ta chia sẻ đó là lưỡng chủng du như cảnh liên ngăn, là mình đang ở trong cái tình trạng là tai thì cầm dây, nách thì cặp cái roi, mắt thì nhìn chừng, thế mà nó lén lén nó đi hồi nào không hay. Ngồi tụng kinh, mắt nhìn tăng kinh, tai gõ mõ, tai cầm cái dùi chuông, mà ý mình nó đi hồi nào không hay. Đã có tình trạng này chưa? Chắc có. Miệng niệm Phật râm ran mà tâm thì nó chạy đường nào mình không tìm ra được. Trường hợp của chúng ta là như thế. Nó khó. Và thưa các vị, đạt đến cái công phu mà cái năng lực công phu và cái tâm vọng thức bị coi chừng đó, nó vẫn còn thì bụi vẫn còn bám gương trong, tức là căn và trần, tâm và pháp vẫn còn thì chưa đạt đến cái trình độ có thể an trú được ngay cái thân vô thường này, hay là ngay hoàn cảnh sao động này mà tu tập, và chưa có thể thành đạt được cái con đường tự chủ khi đến khi đi. Nó rất là khó chứ không phải dễ, cho nên mình hãy cố gắng nỗ lực, bằng không thì cuộc đời mình đi lăn quanh rồi đi vô bụng mẹ lại, rồi quanh quanh trong cõi tử sinh lại. Ngân cấu tận từ quan tỷ hiện. Nếu mà các vị nhớ bài thơ của Tú Tài Trương Chiết, ứng dụng ở đây rất là hay. Tú Tài Trương Chiết có một bài thơ hay lắm: Quang minh tịch chiếu biến hà sa đó, phàm thánh đồng cư tại ngã gia, nhất niệm bất sinh toàn thể hiện. Mình chép hai câu thôi: lục căn tài động bị vân già, khi mà một niệm không có sinh nữa thì cái tâm bản nguyên của anh nó hiện tiền, nhưng mà khi sáu căn nó vừa mấy động thì mây nó che liền. Có nghĩa là gì? Nhất niệm bất sinh toàn thể hiện. Thưa các vị, khi các vị nhìn, khi các vị nghe, khi các vị ngửi, khi các vị nếm, an trú ngay nơi cái sát na hiện tiền, nhận biết sáng tỏ, thì lúc đó là toàn thể tâm thức của các vị nó rõ ràng tỉnh sáng, cái tánh chân thật nó hiện tiền. Và khi sáu căn vừa mấy động có nghĩa là gì? Khi mắt thấy sắc và trong đây ý thức nó thầm thì một tràng dài ngôn ngữ siêu diễn, thì mây đã che cho cái bầu trời tâm thức của các vị liền. Cho nên cái câu là lưỡng cấu tận trừ quan tỷ hiện, hãy trừ hết tất cả những cái vọng thức sinh khởi trong tâm, thì ánh sáng quang minh, ánh sáng quang minh của tự tâm nó mới xuất hiện được. Và có một câu ở trong lịch sử thiền rất là hay, tôi không biết đời đổ thứ mấy, khi môn đồ tới hỏi thưa thầy làm sao để giải thoát, tổ sư nói là căn và cảnh không gặp nhau thì giải thoát. Làm thế nào căn và cảnh không gặp nhau? Không có nghĩa là mình đóng căn lại, không nghĩa là nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại anh có đối với cảnh không? Cũng đối vậy, thức bên trong nó đối với cảnh. Cho nên căn cảnh không gặp nhau có nghĩa là ngay nơi mắt tiếp xúc với cảnh mà anh đừng để cho ý thức của anh sinh khởi. Không phải không sinh khởi có nghĩa là nhìn mà không biết. Không sinh khởi có nghĩa là nhận biết nhưng mà không để cho sự diễn dịch, suy nghĩ, phán đoán, diễn dịch gì trong tâm thức khởi ra. Gọi là căn và cảnh tiếp xúc nhưng mà không có ý thức sinh khởi, chứ không phải là căn không tiếp xúc cảnh, là ngay nơi đó là giải thoát. Rồi có một cách lý giải thứ hai của thiền sư trực tiếp hơn nữa, bằng cái con đường nó thẳng tắp và nó mạnh hơn nữa. Ví dụ như đệ tứ tổ đầu tính tham vấn tam tổ tăng sáng, xin thầy dạy con giải thoát. Ông nói ai trói buộc ngươi, nó là cách trực tiếp nhất. Và khi nghe câu nói đó thì ngài tứ tổ đã tính, ngài quay lại ngài nhìn, nói dạ không ai trói buộc con hết. Rồi tam tổ nói không ai trói buộc thì ngươi đòi giải thoát làm gì. Cái câu nói đó cũng giống như là câu nói của vị tổ Huệ Khả là ta đã an tâm cho ngươi rồi đó. Và chúng ta có thể bắt gặp được cái trạng thái không ai trói buộc mình không? Thưa, có thể thỉnh thoảng các vị bắt gặp khi các vị bị những cái buồn giận ghét thương nó rối bời tràn buộc tâm thức các vị. Các vị cảm thấy như mình bị ràng buộc trong bao nhiêu nỗi niềm. Bất chợt có một người nào đó hỏi các vị là cái gì đang trói buộc ta? Và khi hỏi như thế thì cái điều đầu tiên bắt buộc chúng ta là ta phải phản quan thôi, phản quán tự kỷ thôi, tức là quay lui lại nhìn lại bên trong ta coi cái gì nó trói buộc ta. Thì cái may mắn của người xưa ở chỗ là khi họ phản chiếu lại, phải nhìn lại, thì tự nhiên tất cả những cái trói buộc kia, như buồn, như giận, như âu lo, phiền não, nó tự nhiên nó lặng đi. Nhìn hoài không thấy cái gì nó ràng buộc mình cả. Cái nỗi niềm cay đắng trong lòng tự nhiên nó rơi rụng mất. Cho nên ngay lúc đó ông nói vậy, con không thấy cái gì trói buộc con cả. Thế thì tổ ấn chứng là đã không có gì trói buộc thì đòi giải thoát làm gì? Có nghĩa là người kia may mắn an trú được ngay nơi cái vùng trời vô niệm nhận biết, và ông ở yên trong đó. Và may mắn thứ hai nữa là không còn một niệm gì trực tiếp sinh khởi phía sau, an trú trong trạng thái tĩnh lặng như vậy, cho nên nhận ra được cái trạng thái nhận biết vô ngôn tĩnh lặng là tâm thể bất động của mình. Và khéo thì ngay chỗ đó mình thể nhận được, có niềm tin được, thì mình có được cái cửa để vào nhà thiền. Và chỉ cần sống được lâu dần, tức là cái thời gian mình an trú trong đó được kéo dài ra, nó dài càng nhiều thì mình càng thưởng lãm được và càng có niềm tin chắc thực với tâm bất động của mình, chỉ như vậy mà thôi. Tâm pháp song vong tánh tức chân. Thế nào là tâm và pháp, cả hai rơi rụng hết, rồi mình khéo thì nhận ra cái thể tánh chân thật của mình. Tâm và pháp mình đã giải thích rồi, bây giờ cái quan trọng là các vị khéo nhận được cái thể tánh chân thật của các vị thôi. Ngài Pháp Dung khi ngộ đạo thì đệ tứ tổ đạo tính, ngài ấn khả cho rồi, tức là ấn chứng cho rồi, ngài Pháp Dung mới hỏi một câu, đó là thế nào là Phật. Tứ tổ ngài trả lời hai câu rất là hay. Ngài nói là hỏi ta, tức là tâm Phật của ông, câu hỏi là thế nào là tâm Phật. Ngài trả lời là hỏi ta chính là tâm Phật của ông, nếu không có tâm Phật của ông thì không biết đường để hỏi được ta. Hai câu này nó có nghĩa là gì? Nếu không có cái tâm bất động bên trong, cái tâm chân thật bên trong thì không thể cất tiếng hỏi như vậy được. Và khéo thì trong lúc ông vừa hỏi đó, ông khéo thì ông quay lại ông thể nhận được cái gì là Phật của chính ông thôi. Và có một thiền sinh tới hỏi, bạch thầy thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang? Ngài nói, ngươi đến gần đây, hỏi cho ta nghe. Ông kia đến gần, kề miệng vô gần tai của thiền sư, nói, bạch thầy thế nào là Phật? Ông nạt cho ông, nó bộ ta điếc không nghe sao mà phải kề miệng cho tai ta nói vậy. Thưa các vị, ngài chỉ Phật mấy lần? Thế nào là Phật? Ông biểu tới gần gần đây là chỉ lần thứ nhất, kê vô lỗ tai nói là chỉ lần thứ hai, nạt cho một tiếng giật mình là lần thứ ba, ba lần chỉ Phật mà không nhận. Trường hợp đó cũng giống như ngài quốc sư Huệ Trung, một hôm kêu thị giả, thị giả nói dạ, các ông kêu thêm thị giả dạ, kêu thêm lần thứ ba thị giả dạ. Ngài nói một câu, ta cứ ngỡ là ta cô phụ ngươi, hóa ra là ngươi cô phụ ta, kêu tới ba lần mà không tỉnh. Đó là chuyện thứ hai. Chuyện thứ ba, ngài Ô Sào Thiền Sư, ngài có một ông đệ tử, chắc các vị biết Ô Sào Thiền Sư chứ hả? Không biết Ngô Từ Ân đọc lịch sử thiền nhiều hay ít, tôi không biết, nhưng mà ổng cũng hay ạ. Ổng gắn cái chuyện này qua chuyện kia rất là hay. Ô Sào sống cách thời của Tam Tạng xa, chứ dường như không phải gần nhau đâu. Thế mà trên con đường đi thỉnh kinh thì Tam Tạng lại đi ngang qua chỗ Ô Sào Thiền Sư. Và Tề Thiên Đại Thánh nhà ta thấy cái ông thầy lắc léo cái chuyện là leo lên cái cổ cây, lót ổ chim lên đó là ngồi tổ thiền lên đó, cho nên Tề Thiên nhà ta lấy cái thiết bản thọt cái ổ quả đó. Thế nhưng mà cái vị thiền sư kia có thần thông, cho nên vừa thọt thiết bản lên thì trên đó có một hoa sen thả xuống vậy đỡ cái thiết bản. Tề Thiên không làm gì được ông ta hết. Nhưng mà trong lịch sử thiệt thì không có chuyện đó, có nói chuyện thôi, chuyện Tây Du. Mình kể chuyện thiệt thôi. Trong lịch sử thiệt á, thì ngài Ô Sào có một đệ tử. Cái anh đệ tử này anh ở hầu thiền sư rất là lâu, Ô Sào không dạy chi cả. Cho nên một hôm anh từ biệt thầy, ở đây thầy không dạy gì con, cho nên con xin đi học thiền thôi. Ô Sào nói, ồ, tưởng chuyện chi với chuyện đó, ta có cách dạy ngươi, hãy coi ta thi triển pháp thiền cho ngươi học đây. Cái ổng lừa lừa cái áo ổng, ổng mặc áo dễ thô, dễ bố vậy đó. Có một cái sợi lông bố trên áo này ổng nhổ nó ra, ổng đưa miệng thôi có phù như trò chơi pháp thiền của ta đó, học đi. Học được không? Bán câu chuyện rồi, ngộ chưa? Và thưa các vị, là câu chuyện thiền dù mình không hiểu nhưng mà nghe nó rất là lý thú, phải không? Rồi mình kể thêm một câu chuyện nữa, rồi bắt đầu giải thích tâm pháp song dông tánh thức chân. Tôi có cái bệnh là không có nhớ tên của các vị thiền sư, đọc nhiều quá rồi cái đầu bây giờ nó cũng già nên không nhớ. Vì như là đệ tử của ngài Long Đàm thì phải, đệ tử mỗi bữa bưng cơm lên thầy, hầu thầy nhiều năm đi qua. Một hôm đánh lễ thầy, thưa thầy, con ở đây con hầu hạ thầy hết mình, nhưng mà thầy không có truyền diệu pháp cho con, cho nên con xin đi các nơi khác học thiền. Thiền sư nói: ngươi nói làm sao á? Ta nhớ là ta truyền diệu pháp tu tập cho ngươi từng ngày. Nói dạ sao con không thấy? Nói ngươi có nhớ không, mỗi lần ngươi bưng cơm lên, ngươi mời ta thỉnh thầy sơ cơm thì ta gật đầu chắp tay xá lại, ngươi mời ta chung nước thì ta chắp tay ta cảm ơn, và hầu như mọi việc ngươi làm cái gì ta đều gật đầu đáp lễ cả. Ta truyền diệu pháp từng phút từng giây mà. Các tên đệ tử ngần ngừ, không biết ông truyền cái diệu pháp gì mà cũng bình thường thôi. Ông phán thêm câu là: hiểu thì ngay đó liền hiểu, mà nếu không hiểu suy nghĩ chần chừ thì chuyện nó đi xa ngàn dặm. Đó là câu chuyện thứ mấy rồi. Còn câu chuyện nữa kể luôn. Một hôm có một thiền khách tới hỏi thiền sư: thưa thầy, thế nào là pháp thân Phật? Thầy nói: ngươi đem dùng cái bình bông đó lại để bàn ta coi. Ông vương bình bông để lại bàn, bạch thầy, thầy dạy cho con biết thế nào là pháp thân Phật. Ông nói: Đức Thế Tôn nhập diệt lâu rồi. Là sao? Các vị biết một điều là trong hình hài năm uẩn này, sắc uẩn này không biết nói không biết nghe, phải không? Thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Thế nhưng mà điều động được hình hài năm uẩn này, nó có một cái phần rất là thâm sâu, đó là tâm Phật bất động bên trong. Hay nói một cái từ chúng ta quen dùng, đó là cái nhận biết linh thông và vô niệm của các vị. Các vị đi, các vị đứng, nói cười vân vân, nếu an trú trong trạng thái nhận biết tỉnh sáng thì rõ ràng là không có phiền não khổ đau gì dấy lên cả. Mọi thứ phiền não khổ đau dấy lên là từ cái sự suy nghĩ thầm thì của các vị. Trong khi đi đứng nói cười ăn ngủ bình thường, thưa các vị, chúng ta vận hành trong cuộc đời này mà không để cho tâm thức thầm thì suy nghĩ hướng dẫn cuộc đời ta thì ta xử sự với đời rất là linh thông, rất là tỉnh tại, rất là sáng. An trú được vậy là an trú trong trạng thái tịch nhiên của niết bàn bất động á. Thế thì mời chén cơm cho thầy, thầy chắp tay xá, mình cúi đầu, lúc đó là lúc gì? Nếu không có Phật tâm bên trong sáng biết võ tường thì anh không thể biết bưng cơm, anh không thể biết xá được. Anh không thể nghe thầy lại gần để ta chút mà anh biết bước tới, tới gần được, không thể. Anh chỉ là cái xác mà thôi. Hoặc nếu lúc đó mà thần thức anh nó dạo chơi, anh đang suy nghĩ vẩn vơ chuyện nọ chuyện kia, thì người ta nói bao nhiêu việc anh nào có nghe gì đâu. Tâm thức anh nó đang bận biểu trăm công nghìn việc, đang suy nghĩ vẩn vơ. Tâm thức anh nó có mặt ngay bây giờ ở đây và không có những cái sóng thức cồn cào suy nghĩ, cho nên mọi cái thấy nghe hiểu biết rất tỏ tường, phản ứng rất là tinh nhạy, rất là trực tiếp. Biểu ông đem cái bình đó lên đây giùm ta, cái mình nghe liền thôi, mình bưng mình để liền, lúc đó là lúc gì? Phật đang hiển hiện. Anh làm mọi việc bằng cái tâm thái vô niệm nhận biết, chứ anh không hề suy nghĩ gì cả. Rồi đặt cái bình qua xong rồi: thưa thầy, thầy dạy cho con biết pháp thân Phật ở đâu? Ông nói: Phật nhập niết bàn lâu rồi là đúng thôi. Đã qua cái trạng thái nhận biết rồi, bây giờ sống thức bắt đầu khởi lại, phải không? Lúc anh bưng cái bình bông tới đây thì trong trạng thái vô niệm, anh nghe, anh nhận biết, anh làm công việc đó liền, không có cần suy nghĩ tính toán gì cả. Nhưng mà đặt bình qua xuống rồi bắt đầu cái sống thức bắt đầu khởi lên lại, sự suy nghĩ thầm thì nó bắt đầu vận hành lại. Lúc đó thì ông phán một câu là: Đức Phật nhập niết bàn lâu rồi. Mới vừa nhập niết bàn đó. Và thưa các vị, từ cái đó các vị suy ra mọi việc nó đều trong một cái cái cách truyền đạt Phật pháp như vậy. Tưởng cái chi Phật pháp cần cho ta, trong đây cũng có Phật pháp. Ông hãy coi Phật pháp của ta đây, bứt một cái sợi chỉ áo, thổi cái phù qua mặt ông kia, ông kia làm gì? Giật mình, kinh ngạc. Và trong cái phút giây giật mình kinh ngạc thì trong đây nó bật chứt hết những cái tiếng nói thầm thì sao động, chỉ còn cái công việc là trợn con mắt tròn xoe nhìn coi cái chuyện gì lạ thế thôi, phải không? Rồi sau đó một phút thì mới có sự thì thầm sinh khởi của tâm thức, chứ còn trước một phút thì chưa hề có cái gì sinh khởi trong tâm thức cả. Và thưa các vị, khi mà đối tượng và chủ thể bị triệt tiêu, lúc bấy giờ không phải là hoàn toàn không còn cái gì, mà lúc bấy giờ là có mặt cái sự nhận biết sáng ngời vô niệm, thì ta gọi là tâm pháp song dông. Ngay lúc đó thì cái chân tánh của các vị hiển hiện. Và cái từ chân tánh thì nó hơi khó hiểu, nhưng mà ngay lúc đó thì cái trạng thái nhận biết của các vị nó bừng sáng hiện tiền. Và mình hình dung ra trạng thái nhận biết này nó trốn ở đâu mà bây giờ mình không thấy. Trốn ở đâu? Nó có mặt ngay bây giờ. Nếu các vị mà không có trạng thái nhận biết thì các vị làm sao nghe tôi nói từng lời nó thấm vào tâm thức các vị. Không có trạng thái nhận biết trong tâm các vị thì các vị làm sao nhìn một vòng này các vị nhận biết được mọi thứ trước mắt các vị. Không có trạng thái nhận biết thì làm sao các vị có cái nghe rất là phổ quát. Tôi vừa nói thì các vị vừa nghe, âm thanh ngoài kia người ta đồng vọng các vị cũng nghe. Nó đâu có loại trừ cái gì đâu, có phải vậy không? Thế thì cái nhận biết này nó vốn hiện hiện ngay bây giờ và ở đây, nó vốn là vô niệm. Nó vốn không có cái gì là ta chen vô trong đó cả, thuần một trạng thái nhận biết mà thôi. Và nếu mình khéo mình an trú được lâu dần thì tự nhiên nó phát khởi một cái niềm tin vững chắc, đó là đây là cái trạng thái vô sinh bất diệt của chính ta. Đây là tâm thể bất động của ta. Đây là trạng thái niết bàn của ta. Và thưa đại chúng là cái chuyện này nó không phải là khó. Ngàn kinh muôn sách dẫn chúng ta về một nguồn thôi, nguồn này thôi. Có điều mình chưa có mở được con mắt pháp, chưa có niềm tin. Do vì mình gắn mình vào cái hình hài này, mình chấp nhận ta là cái này. Cái lớp mây mù bản ngã nó rất là dày, nó che chắn tâm thức chúng ta. Cho nên trên cái mảnh gương kia mình sơn khoét quá nhiều lớp. Đức Thế Tôn nói là chỉ có 5 lớp thôi, 5 lớp của ngũ uẩn thôi. Thế nhưng mà thời gian qua 26 thế kỷ rồi, bây giờ cái phát triển của đời sống con người bây giờ nó dày quá, cho nên nó có thể sơn lên tới hàng ngàn lớp, chứ không phải 5 lớp của ngũ uẩn đâu. Nhiều lắm. Cho nên ta chưa có niềm tin với tâm Phật của ta thôi. Và nếu mình có niềm tin mình sống thì lâu dần các vị khám phá ra được là bản chất của ta nó vốn là vô ngã. Và các vị phát giác ra một điều là nếu mình an trú được trong trạng thái này, thưa các vị là an trú cạn, thì cái sự xả ly chấp trước của các vị càng ngày càng nhiều. Những cái ngày xưa mình cố chấp vô cùng, mình phiền muộn vô cùng khi có ai trái ý nghịch lòng, thế nhưng mà bây giờ thì các vị buông thả nó một cách nhẹ nhàng thôi. Tự nhiên mình không muốn trở thành người dễ tánh cũng dễ tánh ra. Càng tu cái chuyện tất nhiên là càng dễ tánh thôi. Hay nói một cái từ nó nghe tức cười mà nó cũng gần như đúng là càng tu càng bập phải. Ai nói gì cũng được hết, gật đầu. Thấy nhân gian này nó là trò đùa thôi các vị. Mọi thứ nó bồng bềnh cho vui chơi thôi, nhưng mà không có cái gì gọi là chắc thực nhất trong thế giới phàm phu của chúng ta cả. Các vị thử nhìn coi, ở cái bệnh viện quốc gia, thể diện có một quốc gia không phải là chuyện nhỏ. Ấy vậy mà tất cả những cái ký kết, những cái hợp đồng hay là những cái hiệp ước của người ta phá vỡ nó như trò chơi. Uy tín của một quốc gia đó chứ, có phải vậy không? Ai có thể ngờ rằng giữa Việt Nam và Trung Quốc như môi với răng ấy, thế mà họ đánh nhau trong năm 79 đó, cái vèo 6 tỉnh trên đất Bắc tràn ngập quân Trung Quốc. Và ai có ngờ đâu rằng là những người lãnh đạo quốc gia, những nguyên thủ quốc gia, họ đi lại với nhau như con vụ. Họ liên hệ với nhau, hứa với nhau đủ thứ chuyện. Thế nhưng mà bên trong nước nào cũng đang chuẩn bị chiến tranh cả. Nước nào cũng củng cố quốc phòng hết. Ví dụ như các vị nhìn Việt Nam mà coi, luôn luôn đối với Trung Quốc một bề, môi với răng, tình nghĩa anh em từ quá khứ tới hôm nay. Thế nhưng mà họ cũng thầm lặng chuẩn bị vũ khí để đối đầu với nhau. Cái nguyên tắc của đời sống nó là như vậy, chưa có cái gì là thù hận nhau và chẳng phải là bạn bè nhau. Và lịch sử chiến tranh chưa có một đất nước nào đánh đất nước nào mà không từng ký những hiệp ước hòa bình với nhau cả. Cho nên thưa các vị, càng tu mình lặng vào chiều sâu để thấy mọi việc nhân gian nó đều phù hoa, giả dối, quyển hoặc, trò đùa thôi. Và đối với cái chuyện thể chế quốc gia, danh dự một dân tộc, người ta còn dậm lên đó như trò chơi. Rồi trong đời sống của chúng ta, thưa các vị, mọi cái quy ước của đời sống nó rất là bồng bềnh, nó cũng mong manh vô cùng. Do vậy, cho nên mình càng tu rồi đôi khi nó trở thành cái người rất dễ tánh, không có chi lạ, mỉm cười với thế nhân. Họ như vậy cho nên mình gật đầu như vậy. Thế thôi, chứ chẳng có chuyện chi mà phải nát đầu, nát óc, bận biểu, lo toan, phải quấy rạch ròi gì cả. Thưa, cái lằn mứt của phải và quấy nó luôn di chuyển, tốt và xấu nó luôn di chuyển, dở và hay nó luôn xê dịch, chứ nó chưa bao giờ đứng yên cả. Thậm chí cả cái sự thương và ghét nó cũng là một loại rất là bồng bềnh, nó cũng di chuyển. Như thế này thì bạn bè nhau lệch một chút là kẻ thù nhau, chuyện đó rất là dễ xảy ra. Rồi cái chuyện đời sống gia đình, thưa các vị dùng con mắt của người tu tập chánh pháp, các vị nhìn thì nó cũng vậy. Và nhà thơ, nhà soạn nhạc, cái đầu họ dường như nó nhạy cảm á, có phải không? Họ nói nhiều câu nó rất là hay, có điều họ làm không được thôi. Họ nói thì hay, từ lúc đưa em về là biết xa nghìn trùng rồi. Gần nhau mà thật là xa, xa nhau thì còn cảm thấy gần. Thế nhưng mà là tu không được, cảm thì được mà tu không được. Cho nên cái năng lực của sự tu hành, thưa các vị, nó đòi hỏi cái tâm thức không phải là thông minh lắm, mà đòi hỏi cái nhiệt tình đầu tư. Cái nỗi sợ tử sinh, chán vô thường, rất là kinh khiếp cái con đường loanh quanh trong ba cõi mà phát tâm tu thôi. Chứ còn cái khả năng mà bén nhạy thể nghiệm được đạo, cái đó thì có thể dễ thấu đạt. Nhưng mà cái con đường tu nó không phải như vậy. Con đường tu là cái con đường đòi hỏi các vị đầu tư năng lượng của các vị bằng tất cả thân tâm của các vị, rất là bền bỉ và đầy dũng lực để tu hành được. Đó là chúng ta đi ngang qua 4 câu của đoạn 39. Giờ mình chép thêm đoạn 40 nữa, còn có 15 phút nữa. Nay thì trễ mấy phút. Cái gì mà kiên nhẫn học tới bữa nay đó là giỏi lắm rồi đó. 39 đoạn đó là hay lắm rồi. Mình cứ chép đoạn 40 rồi lần sau tiếp. Mình chép âm chữ Hán là ta mạt pháp ác thời thế. Chỗ này phải nha. Ta mạt pháp ác thời thế, chúng sinh phước bạc nan điều chế, khử thánh diêu hề tà kiến thâm. Khứ vô mà khử, khứ, khứ thánh. Khứ thánh diêu hề tà kiến thâm, ma cường pháp nhược đa quán hại, văn thuyết Như Lai đốn giáo môn, văn thuyết Như Lai đốn giáo môn, hận bất diệt trừ như ngõa tối. Mình học âm chữ Hán, mình giải thích. Ta mạt pháp ác thời thế, chúng sinh phước bạc nan điều chế, khứ thánh diêu hề tà kiến thâm, ma cường pháp nhược đa quán hại, văn thuyết Như Lai đốn giáo môn, hận bất diệt trừ như ngõa tối. Chữ ta này nó là một tháng từ, tức là lời than đó, có nghĩa là gì? Ôi ấy. Ôi. Cái thời mạt pháp, ta mạt pháp, ôi cái thời mạt pháp. Cho nên con người ác nghiệp rất là nhiều, chúng sinh phước bạc nan điều chế. Chúng sinh cái thời mạt pháp này phước nó mỏng, khó điều phục, khó dạy dỗ. Khứ thánh diêu hề tà kiến thâm, chữ hề này đó là một ví ngữ trợ từ thôi, để làm cho âm sắc của cái câu thơ nó mượt mà thôi. khứ thánh diêu hề, tức là xa cách các bậc thánh nhân. Tà kiến thâm nghĩa là tà kiến rất là sâu. Chúng sinh phước đã mỏng rồi, khó dạy dỗ rồi, và các bậc thánh thì đã phước bóng lâu rồi, cho nên tà kiến càng ngày càng dày. Ma cường pháp nhược đa quán hại, ma thì nó mạnh, Phật pháp thì nó yếu, và nhiều quán hại trong nhân gian. Văn thuyết Như Lai đốn giáo môn, hận bất diệt trừ như ngõ tối. Nghe cái cửa đốn giáo của Đức Như Lai, tức là nghe cái pháp thiền trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật đó. Hận bất diệt trừ như ngõ tối là giận không có thể dầm nát nó như ngõ bể. Cái thời đường của Ngài Quyền Giác mà Ngài còn than thở rất là gớm ghê như vậy. Cái thời này của mình đó là mình giảng dạy Phật pháp thiền này mà vẫn bình yên, đó là tương đối là ở vùng đất lành đó. Bản dịch: ôi mạt pháp ác thời thế. Quý vị hiểu chữ mạt pháp này chứ hả? Mình nghe chữ mạt này mình cứ hình dung mạt nó là nghèo, mạt rệp, chứ không phải. Mạt là ngọn, bản là gốc, mạt là ngọn. Ôi mạt pháp ác thời thế, chúng sinh phước mỏng khôn cầm chế. Khôn cầm chế tức là không có kềm chế được. Hiền thánh xa rồi, tà vải sâu. Ma mạnh pháp yếu, nhiều ác tệ. Ma mạnh pháp yếu, nhiều ác tệ. Nghe nói Như Lai pháp đúng tu. Nghe nói Như Lai pháp đúng tu. Hận chẳng nghiền tan như ngói bể. Thưa các vị, là nếu các vị nhớ vào cái thời Thiền Tông rất là thịnh, thế mà Ngài Đức Sơn, Ngài từ phương Bắc, Ngài nghe nói phương Nam người ta dựng lập một cái tông là thấy tánh thành Phật, không lập văn tự. Ngài nói cái tụi ma mị ở phương Nam, người tu theo Phật tam thiên hoa nghi bát muôn tế hạnh trải hà sa kiếp mới tu tập tốt được. Còn cái bọn đó nó làm gì, nó mở miệng nó nói là thấy tánh thành Phật, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Cái bọn ma mị đó ta phải về ruồng tận hang ổ, ngôn ngữ của Ngài Đức Sơn Tương Giám đó, để trả ơn Tam Bảo, phải dẹp hết các cái già lam tự viện nào tuyên bố cái ma pháp như thế để đời đời Phật. Quẩy gánh về phương Nam, rồi bị Ngài Long Đàm Sùng Tính chiết phục, cho nên trở thành một thiền sư rất là thô bạo. Thiền tăng vô là ông đập chứ ông không nói gì hết. Gọi là gậy Đức Sơn á, hét lâm tế, bánh dân môn trà Triệu Châu, người ta thường nói những cái câu đó. Vân Môn thì tới mời ăn bánh, bánh Vân Môn. Triệu Châu thì cứ tới là uống trà đi, uống trà đi. Đức Sơn thì tới là đập cho, lâm tế tới thì hét cho, muốn biết lỗ tai. Đó là bốn bậc long tượng trong thời xưa. Thế thì thưa các vị, Ngài Quyền Giác Ngài than là cái thời này nghe nói đến pháp đốn tu, đến cái người không có căn khí thiền tông đó, coi nó là tà ma ngoại đạo, muốn nghiền nát như ngói bể, là điều rất đúng. Đó là điều hiển nhiên trong cái giai đoạn của thiền tông thịnh. Và đoạn này có một cái đại ý thế này, đại ý là cái con đường hoằng pháp, cái nỗi khó khăn trên con đường hoằng pháp. Nó có hai cái trường hợp trên con đường hoằng pháp. Con đường hoằng pháp thứ nhất là an trú nơi già lam, mở đạo tràng dạy chúng. Cách thứ hai đó là đi lang thang, bán thuốc dạo. Hai trường hợp đều khó khăn cả, thưa các vị. Mở đạo tràng hoằng pháp một nơi, Đó là cái điều kiện yên ở ít hao năng lượng nhất để làm đạo. Thế nhưng mà nó khó khăn là do vì chung quanh mình người ta nói khác, còn mình nói khác, thì mình cũng tự chuốc họa. Nó là cái họa thứ nhất cho người hoằng pháp ở yên trú một già lam tự viện. Cái thứ hai là mình đi lang thang làm đạo thì nó rất là hao năng lượng. Ở yên một chỗ cũng đời hạnh phúc hơn nhiều. Đi dạy học thưa có việc cực chứ không sung sướng gì đâu. Nhưng mà mình nghĩ mình sống bao nhiêu năm nên cuộc đời mình không làm hết sức mình, có khi mình dục cái xác này rồi chưa đền ơn được Tam Bảo. Cái lần lên San Jose vừa rồi, ông cụ Viên Thành ông nói chuyện rất dễ thương. Ông nói cái sứ mệnh của ông thầy tu là đi giảng pháp, nãy giờ giảng pháp nhiều Phật tử không cho là sao chứ. Trật rồi. Và thưa các vị, cái câu mình nói như đùa nhưng mà rất thật, đó là đã là chiến sĩ thì chết trên chiến trường. Thông thường chiến sĩ mà chết chiến trường người ta mới phủ quốc kỳ, có phải vậy không? Chiến sĩ mà về hưu chết thì dừng bệnh thì thưa các vị không được chôn trong nghĩa trang của quân đội đâu, không được phủ quốc kỳ để chôn đâu. Nguyên tắc là như vậy. Anh là vị tướng nhưng anh đã về hưu rồi, anh không còn có giá trị của một người chiến binh thực sự. Chiến binh thực sự là phải trên lưng ngựa, da ngựa bọc thay, chết ngoài chiến trường mới có cái vinh dự của một người chiến sĩ chứ. Là một thầy tu mà chết trên con đường hoằng pháp, thưa các vị, rất là vinh dự. Theo mình thấy vậy. Và cái khó khăn trên con đường hoằng pháp ngay bây giờ nó cũng không phải là không có, huống nữa là ngày xưa. Và hai điều nó đặt ra cho chúng ta. Điều thứ nhất là trên con đường lang thang làm đạo này, cái điều đầu tiên đó là mình dễ vướng vào vòng danh và lợi. Hai cái này là hai cái mồi nó câu nhử đời sống người tu rất là dễ. Và cái thứ hai đó là trên con đường làm đạo đi lang thang này, nó bị bào mòn năng lượng tu. Các vị thử hình dung là người tiều phu kia họ đốn củi, họ đốn từ sáng cho tới chiều. Giờ đầu tiên họ đốn rất là nhanh, giờ thứ hai thời gian nó kéo đến 3 lần mới có thể đốn ngã một cái cây. Và đến cái cây thứ 3 thì từ trưa cho tới chiều đốn không ngã một cái cây. Hỏi ra thì sao? Vũ khí không còn bén nữa, cưa lục búa lục hết rồi. Rồi cái con đường hoằng pháp thưa các vị nó cũng đi vào cái tình trạng này. Điều thứ nhất là năng lượng của anh bị bào mòn, điều thứ hai năng lượng tu anh cũng bị mòn mỏi. Và điều thứ ba là lợi danh nó dễ câu dẫn vô cùng. Đó là cái khó khăn. Nếu không khéo thì thưa các vị, càng ngày năng lượng tu nó càng bị mòn. Mòn vì lợi, vì danh, nó bào mòn. Mòn vì năng lượng tu mình không có điều phục được. Ăn uống thất thường, đi lại thất thường. Và ham làm đạo bao nhiêu là thiệt thòi bấy nhiêu. Ham giảng pháp bao nhiêu là người đó nghèo bấy nhiêu, chứ không phải giàu đâu. Người thông minh mà biết hàm dưỡng, người đó ít nói, chứ không phải nói nhiều. Cái vụng về người nói nhiều là có bao nhiêu trong bụng người ta đo lường được. Còn người không nói, họ không biết trong bụng chứa cái gì trong đó, ngọc ngà châu báu kim cương gì đó, hàng khối ngọc thạch trong đó có thể tạc được cái tượng Phật nào ai biết. Còn cái người nói ra thưa các vị, bao nhiêu chiều sâu trong bụng người ta đo được hết. Cái thiệt thòi là như vậy. Chuyện này nó rất là đúng. Ngày xưa khi mà phát minh ra được một cái món đồ gia dụng gì đó tôi không biết, cái anh chàng Edison ông biết điện hay cái món gì đó, một công ty nào đó tới hỏi mua, xin ngài ra giá giùm tôi và tôi muốn mua cái phát minh của ông. Ông nói ồ, chứ hãy đợi tôi về tôi hỏi vợ tôi đã. Về thú thật cái con người kia giỏi về phát minh nhưng mà không biết về đồng tiền nó là bao nhiêu cả, cho nên ông về hỏi vợ. Vợ nói đòi 20 ngàn, 20 ngàn đô là to lắm á. Và tới chừng ra ngồi để cho cái công ty kia nó ngã giá thì công ty hỏi chứ, thưa ngài, ngài định cho cái phát minh của ngài bán cho chúng tôi cái hợp đồng là bao nhiêu tiền vậy? Ông ngần ngừ, ông nghĩ cái phát minh của mình là bán 20 ngàn, những mắt quá, không dám nói. Nói sao nó hố, ta cười, cứ ngần ngừ tới, ngần ngừ lui. Và cái bên người ta xin hợp đồng đó họ lại không chịu đựng được cái sự im lặng quá lâu, cho nên nói, thưa ngài, tôi có thể trả cho ngài 100 nghìn được không? Ông hả? 100 nghìn? Ồ, được. Và thưa các vị, cái hay của cái sự im lặng lâu ngày nó có cái lợi lớn là như thế. Người ta không biết cái giá bao nhiêu, cuối cùng người ta trả giá, người ta bị hố, mình không có hố. Và từ cái điều này quy chiếu là thưa các vị, cái con đường hoằng pháp nó gian nan lắm. Các vị ở trong một góc núi, các vị tu rất là yên bình, không có bị đánh phá. Còn các vị mà xuất đầu lộ diện thì các vị là người ở ngoài sáng, và những người ghét các vị thì người ta ở trong tối, có phải vậy không? Mình không biết đâu, thưa, thương sáng thì dễ đỡ mà ám khí tối khó phòng. Đánh trước mặt mình thấy được, nhưng mà ở trong bóng tối sau lưng mình không biết đường đâu, và dễ chết như chơi. Đa phần là như thế. Đó là cái nỗi khó khăn trên con đường hoằng pháp. Xưa cũng thế, và bây giờ thì cũng thế, không khác gì cả. Nó là điều tất nhiên trong cuộc sống đời thường của chúng ta thôi. Và trong lịch sử thì thưa các vị, có rất là nhiều vị thiền sư chết trên con đường hoằng pháp. Vị Tổ Huệ Khả chết trên con đường hoằng pháp. 107 tuổi đến hoằng pháp ở một vùng kia, Phật tử Tích Đồ theo ông rần rần, vừa có mặt nơi đó giảng vài ba bài pháp gì đó, thiên hạ kéo nhau tới sùng mộ ông. Thế rồi các thầy thôi, các thầy ở vùng đó vu cáo với quan đó là ông đó giảng tà pháp, bắt nhốt vô tù xử tử hình. Các vị thấy cũng kinh khiếp chứ hả? Chúng ta chưa biết cái nguyên nhân của nó là có nhiều yếu tố gì tạo thành hay không, nhưng mà đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, Tổ Sư Tử cũng vậy, và rất nhiều người trên con đường làm đạo bị kỳ thị, bị trù dập. Cả một cái dòng chảy người ta đang chảy xuôi, anh là người lập dị, ngôn ngữ bây giờ gọi là chơi nổi đó. Chết, không sống được, tự nhiên thôi. Đó là cái khó khăn vô cùng trên con đường làm đạo từ ngày xưa. Rồi từ cái điều xa xưa mình quy chiếu là đời sống bây giờ, thưa có khi cũng thế. Và cái này mình không có đổ thừa trong thế giới người tu làm khó nhau, mà cái này thưa các vị, nó do tâm thức của xã hội, tâm thức của cộng đồng làm nên, tâm thức của nhiều người hợp lại. Điều này nó rất là dễ hiểu. Thường á, thì tâm thức ta như thế nào thì ta lây quay ta gặp những vị thầy như thế ấy. Ví dụ như các vị là những người ham tu, các vị khấn với Thập Phương Tam Bảo là lại Đức Thế Tôn cho con gặp được chánh pháp trong đời này, để cho con sáng con mắt đạo, con biết được con đường, cắt đứt được tử sinh. Thì lây quay các vị gặp những vị có khả năng giúp cho các vị khơi mở được Bồ Đề Tâm. Còn các vị là những người ham vui, đến chùa tìm một chút niềm vui khuây khỏa, hoặc là tìm cái sự chăm chút của các thầy, hoặc là vì lợi vì danh gì đó. Thế thì chúng ta đi lanh quanh nơi nào hợp với tâm thức ta thì ta ghé lại nơi đó, nó cùng một tần số với mình thôi. Cho nên thưa các vị, cái việc đầu tiên trong đời sống tu hành của ta, nó không bao giờ dư, đó là các vị nên đối trước Đức Thế Tôn, đối trước chư Phật phát nguyện: lại Đức Thế Tôn, xin Ngài từ bi mở con mắt đạo cho con, để trong một đời này con gặp được những vị minh sư, thấu đạt cái chánh pháp, để liễu thoát được tử sinh. Con hứa với lòng là trong đời này con phải liễu thoát tử sinh thôi. Rồi tự nhiên cái duyên nó đẩy đưa các vị, dần dần các vị cũng gặp được những bậc minh sư. Bằng không thì mình, thưa đại chúng, là mình trôi theo cái dòng chảy rất bình thường. Và cái dòng chảy nó cuồn cuộn người đi, người thường đi theo rất là đông, và cái người lội ngược dòng không có mấy, người thực sự ham tu không có mấy. Do vậy cho nên có khi nó không phải là cái chướng nạn của già lam gây nên khó khăn cho con đường hoằng pháp, mà cái chướng nạn chung của tâm thức tập thể xã hội, tập thể của cả một cộng đồng Phật tử lớn như thế này, nó xô đẩy làm cho chánh pháp nó bị mờ dần. Rồi có khi những vị thật tu thật đức có con đường dạy đạo để chúng ta thoát khổ, các ngài không dám ló mặt, ẩn cư thôi. May mắn lắm thì cuộc đời chúng ta gặp được thì chúng ta nếm được hương vị chánh pháp, bằng không thì mình cứ nổi trôi hoài. Trong A Hàm có một bài kinh hay lắm. Đức Thế Tôn nói rằng có một người sống 100 tuổi sáng, thì người ta đâm vào người ông 100 mũi thương, trưa 100 mũi, chiều 100 mũi. Với điều kiện là ông chịu đựng được như vậy qua nhiều năm thì tôi dạy đạo pháp xuất thế cho ông. Thế nhưng mà người kia vì kinh sợ cái nỗi vô thường, kinh sợ cái nỗi khổ trong ba cõi sáu đường, cho nên mỗi ngày đều chịu đâm như thế để học chánh pháp. Các vị thấy người xưa họ dám hy sinh cuộc đời họ học chánh pháp để tu. Cho nên chánh pháp có khi trăm kiếp nghìn đời mình mới gặp, gặp rồi mình liễu ngộ được thì mình hãy cố gắng bằng không thì cuộc đời mình nó đi lăn quanh rồi đi lại trong cõi vô thường thôi. Đó là đôi điều mình chia sẻ về đại ý đoạn này. Mình kể cho các vị nghe câu chuyện. Có một câu chuyện rất là vui thế này. Có một nhà diễn giả kia, ông rất là tự hào về cái khả năng diễn thuyết của ông. Và trong lúc ông đứng trên bục giảng, ông nói thao thao, thì ông nói rằng những cái điều ông trình bày hôm nay đó là ông tự phát, tức là từ khả năng thông minh suy nghĩ của ông, chứ chưa hề ăn trộm ý của bất cứ một ai. Và cuối cùng khi sửa soạn chấm dứt cái buổi diễn thuyết của ông, ông hỏi có phải vậy không? Mọi người đều rất là thờ ơ. Và cuối cùng có một bà cuối phòng giảng, bà đứng lên và nói: thưa ngài, dĩ nhiên là điều của ngài nói rất là hay, thế nhưng ông nói tại sao lại có chữ nhân trong đây nữa? Hay thì nói là hay chứ tại sao có chữ nhân? Bà nói: thưa ngài, chữ nhân có nguyên do đó là đành rằng ngài nói rất hay, nhưng mà tất cả những điều ngài nói tôi đã thấy ở trong một quyển sách. Ông nói: hả? Tại sao có chuyện đó? Đây là bài diễn thuyết do chính tôi soạn ra từ trong đáy lòng tôi, từ trong tới chim tôi trình bày. Nếu bà nói những điều tôi nói có mặt trong cuốn sách, bà hãy đem cuốn sách ra cho tôi coi thử. Thế là bà ôm lên một cuốn sách. Các vị biết cuốn gì không? Thưa, cuốn từ điển. Và điều này rất là đúng thưa các vị. Rõ ràng là đời sống chúng ta chưa hề có những cái điều gì chúng ta trình bày không phải là sự vay mượn của nhau cả. Mình vay mượn của quá khứ, mình vay mượn của hiện tại, và tất cả nguồn thông tin, kể cả cái vốn liếng tri thức của các vị cũng là một loại vay mượn của nhau. Văn hóa, học thuật, vân vân, mọi thứ đều tác động và đan chéo rất là đa chiều, chứ chưa hề có một cái gì gọi là không vay mượn để có mặt cả. Tri thức ta là một loại vay mượn, hình hài ta là một loại vay mượn, cảm thọ vui buồn của ta cũng là một loại vay mượn. Sự suy nghĩ bồng bềnh của các vị, dù cho những ý tưởng cực kỳ hay, cũng là một loại vay mượn cả. Và người ta dùng cái từ viết lách, nó cũng rất là đúng. Tại sao nó đúng vậy? Nó không có nghĩa là do vì cái cơ chế xã hội kia, nó luôn giám sát. Ngày xưa, thưa các vị, trong cái thời đại ông cha của chúng ta, những sĩ tử mà thi cử liều chổng giác nhau đến triều đình thi mà bài viết mà phạm quý nhà vua là đánh rớt, phải không? Tên của bố mẹ của vua, hoàng gia, phi tần thứ thiết gì, tên người yêu của ổng, mình cũng phải tránh, nó không được giết chúng, chúng là bị rớt. Cho nên phải lách. Đó là trong quá khứ. Trong hiện tại, cơ chế của những đất nước độc tài, thưa các vị viết mà phạm vào chính trị, phạm vào những điều quốc gia mang cái tính chống đối thì coi chừng ở tù mọt gồng, cho nên cũng phải lách, phải không? Rồi nhà thơ, nhà văn, thưa các vị, nếu mình ăn trộm ý của người ta thì đạo văn, cho nên mình phải làm thế nào tránh khỏi cái tình trạng đạo văn của người ta. Anh tránh khỏi, có khi anh phản đề lại, tức là những cái điều anh trình bày nó trái ngược với người xưa. Ví dụ như người xưa là loại thơ đường đi, anh làm một loại thể thơ được gọi là thể thơ mới, nhưng mà không hề có một thể thơ nào mà không phải là một là phản bác lại, hoặc là đối kháng lại, hoặc là mượn ý, mà không hề có một cái gì mà không dính dáng với quá khứ mà hình thành một thể thơ cả, dù đó là thể thơ tự do. Thế thì thưa các vị, không những người xưa viết lách, hiện tại chúng ta ở trong một cơ chế khó khăn cũng phải viết. Phải làm thế nào tránh những cái điều cấm kỵ của một quốc gia, một thể chế chính trị, rồi cấm kỵ cái sự trùng lặp lại. Cho nên mọi con đường, thưa các vị, đều phải tự tạo cho mình một tính cách riêng. Nhưng mà tính cách riêng của anh, dù anh cố tình tạo để cho nó khác biệt, nhưng mà vẫn không tránh được là bị ảnh hưởng của đa chiều tác động để hình thành tính cách của anh. Ngay như bản thân ta, ta không thể tránh được là nếu ta không giống bố thì ta giống mẹ, nếu bố và mẹ ta không giống thì ta cũng giống ông nội ông cố gì ta. Nghĩa là cái sự di truyền đó là một dòng chảy rất là dài. Rồi trong đời sống tâm linh hay là đời sống tu tập của chúng ta, thưa các vị, ta cũng không thể chối bỏ Đức Thích Ca, và ta không thể chối bỏ pháp môn của Đức Thế Tôn. Dù anh có làm cho pháp môn của anh nó có cái vẻ gì kỳ lạ thì anh cũng phải lấy từ cái gốc của pháp môn căn bản Đức Phật chế tác để tu tập thôi. Còn nếu anh không lấy pháp môn của Đức Phật thì anh không phải là đệ tử Phật, rõ ràng như vậy thôi, chứ không có chi mà lạ cả. Do vậy, thưa các vị, là mọi điều trên nhân gian này nó là cái sự hỗ tương liên hệ trùng trùng nhân duyên để hình thành. Ngay nơi ý thức của các vị, suy nghĩ của các vị, học hành của các vị, tính cách của các vị nói là rất là cá nhân, cái tính cách của riêng tôi. Nhưng mà tất cả những điều ấy nó đều hình thành bằng trùng trùng nhân duyên hợp lại, không có cái gì rời nhau được cả. Ta ở giữa vũ trụ vạn hữu này, sự có mặt của ta nó từ trùng trùng nhân duyên nuôi dưỡng. Thì cái ý thức của các vị, tư duy của các vị, hay là cái nền văn hóa người Việt của các vị, nó cũng là một cái sự phối hợp trùng trùng tác động để hình thành, chứ không có gì gọi là riêng cả. Cho nên thưa các vị, mọi điều tôi nói thì đều có mặt trong một quyển sách, quyển đó là quyển từ điển thôi. Thưa, đó là câu chuyện vui, và nó cũng cho chúng ta một cái bài học rất là vui để tự thấy mình, tự thấy mình là gì, bé nhỏ vô cùng. Và nếu mình tự thấy mình là bé nhỏ thì cái điều kiện tốt lành đó là anh có khả năng phát triển được đời sống tri thức, đời sống tâm linh. Cái sự khiêm tốn tự nhiên nó có mặt. Ta có là gì đâu trên cuộc đời này để mà kiêu ngạo mà tự hào. Cái hiểu biết của ta nó được hình thành từ bao nhiêu nguồn tri thức của các bậc thầy, các bậc đạo sư. Và cái điều này nó rất là thực, thưa các vị. Có một lần mình chia sẻ đó là nước nó chỉ đổ về chỗ trũng mà thôi, trí tuệ, tri thức nó chỉ chảy về tụ lại nơi những tâm thức đầy khiêm tốn mà thôi. Và người nào mà cái lòng kiêu ngạo họ lớn bấy nhiêu thì thưa các vị, thứ nhất là họ rất là cô độc, thứ hai họ không phát triển được, nó dừng lại thôi. Và tôi mới học được một cái điều rất là hay, đó là người ta có một cái từ đặt cho những người nghèo. Nghèo không phải là ít tiền, mà nghèo là những người làm lương cao là những người nghèo. Tại sao mình nghe nó ngược vậy? Anh đỗ đạt, anh học thành tài, nếu không được một cái công ty nào nó mướn anh với cái giá lương trên 100.000, thế thì anh bồng bềnh ngoài, bên ngoài có thể anh trở thành một doanh nhân giàu có bạc tỷ như trời. Một mình anh đột phá trùng dây, anh làm chủ của chính anh. Thế nhưng mà rủi ro vô cùng, đó là người ta mướn anh lương cao quá, cho nên anh liền cuộc đời anh vô đó, anh tích dí ở trong cái công ty nọ 30 năm, 50 năm, anh chỉ có cái chuyện cạo giấy lãnh lương mà thôi. Cho nên đồng lương anh nó ngay gì đó nó không thêm được, trong khi nếu rủi ro nó đến với anh là không ai mướn anh. Thế thì anh sẽ trở thành một người nhà giàu không biết đâu được. Rồi gần nhất là rủi ro gì? Anh khởi ý, anh thương một cái cô nàng đó, anh cưới cô nàng đó về, cuộc đời anh chết với cô nàng đó luôn. Còn nếu anh không thương người đàn bà kia thì cuộc đời anh có khi nó còn bay bổng rất là xa, mình không lường được. Cho nên thưa các vị, mọi việc nó đều có cái rủi ro và cái may mắn của nó. Mình tưởng như mình được cái này là may, có khi nó là cái rủi mà đâu biết được. Có phải vậy không? Đó là lý sự nhân gian, nó rất là chính xác, thưa các vị. Cho nên nghèo của những người lãnh lương cao chứ phải nghèo là ít tiền đâu. Nghèo của những người có được đồng lương rất là cao trong xã hội. Anh chỉ trở thành người trung lưu thôi, không trở thành tỷ phú được. Nó là như vậy. Mà thưa dừng ở đây chứ không lẽ mắt tôi nói tôi tôi kiếm được nhiều chuyện quá rồi. Xin cảm ơn đại chúng. Tuần sau quý vị học nữa nha. Bây giờ mời chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức thầy hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh,
đều trở thành Phật đạo.
Mà thưa dừng ở đây chứ không lẽ bắt tôi nói tôi kiếm được nhiều chuyện quá rồi.